Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2021, thứ sáu trong tuần 14, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 16 đến câu 23. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Này, Thầy sai các con đi như những chiên con ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp giết em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì ấy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi con người đến. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong chuyến viếng thăm Lộ Đức ngày 15 tháng 8 năm 1981, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc đến một số hình thức bắt đạo tại một vài nơi trên thế giới. Ngài nói, có những tín hữu bị bắt, buộc phải hồi hộp lén lút bởi vì cộng đồng tôn giáo của họ không được tự do hoạt động. Có những giám mục, linh mục bị cấm thi hành tác vụ của họ trong nhà thờ hay tại những nơi công cộng. Có những nữ tu bị phân tán không được tiếp tục cuộc sống hiến dâng của họ. Có những người trẻ quảng đại nhưng bị cấm cản không được vào chủng viện hay được vào một nơi huấn luyện để thực hiện ơn gọi riêng của họ. Có những thiếu nữ bị người ta tước đoạt cả quyền có thể tận hiến sống cuộc sống chung để cầu nguyện và thi hành bác ái với tha nhân. Có những phụ huynh bị tước quyền được bảo đảm cho con em một nền giáo dục dựa trên niềm tin của mình. Có những người đàn ông, đàn bà, có những công nhân, những người trí thức hay những ai đang theo đuổi một chức nghiệp khác, chỉ vì một lý do duy nhất họ đang thực hành niềm tin của mình mà họ có thể bị tước đoạt một tương lai đầy hứa hẹn, họ không thể tiếp tục con đường học vấn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những lời trên đây của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị phần nào nhắc nhở chúng ta về hình ảnh của người tông đồ Chúa Kitô mà Thánh Matthew nhắc tới trong bài tin mừng hôm nay. Này, Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa quầy sói. Con chiên là một con vật hiền lành, đơn sơ, còn sói rừng là loài hung ác, dữ tợn, chuyên cắn xé con mồi mà nó bắt được. Với hình ảnh này, con chiên và sói rừng, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở những bách hại và thử thách mà các tông đồ phải đương đầu. Chúng ta nhớ lại, chính Chúa Giêsu đã được cụ già Simeon gọi là dấu chỉ gợi lên sự chống đối, và cái chết của Ngài trên thập giá là cao điểm của những chống đối mà con người dành cho Ngài. Tiếp tục con đường và sứ mệnh của Chúa Giêsu, các tông đồ không thể thoát khỏi số phận bị chống đối ấy. Quả thế, tôi tớ không trọng hơn chủ, nên khi quy chiếu cuộc đời người môn đệ với Thầy Giêsu thì không có gì là lạ. Bước theo Thầy là chấp nhận số phận như Thầy. Nhưng quan trọng hơn cả, hình ảnh chiên ở giữa sói diễn tả việc người môn đệ được hiệp thông và được kết thiệp với Chúa nên được tham dự vào những đau khổ của Ngài. Như thế, phần thưởng dành cho người tôi trung sẽ thật lớn lao, trọng hậu. Chịu bách hại là điều nằm trong ơn gọi của người Kitô hữu, là cái giá phải trả để sống mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Sống chứng nhân luôn là một thách đố lớn lao đối với người Kitô hữu trong xã hội hôm nay. Như Chúa Giêsu đã báo trước, thánh giá sẽ quyện lấy cuộc đời người làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, giữa một thế giới thật giả lẫn lộn, đời sống chúng ta đòi chúng con phải hy sinh và can đảm rất nhiều. Xin cho chúng con thoát khỏi tinh thần thỏa hiệp vì một chút dễ dãi, lợi lộc, để luôn vững tin và sắt tín theo Chúa trên hành trình đức tin hôm nay. Amen.
Chúa yêu con, Ngài đã dựng nên con, dùng hình ảnh Chúa có giác hồn khôn ngoan. Ta ước Thiên Chúa yêu luôn luôn đời, tình thương Chúa đời đời con ca tụng, đến muôn ngàn đời nhìn con giao ta lòng thành tín của Chúa. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, đến muôn ngàn đời nhìn con giao ta về tình thương của Ngài. Đã gọi tên con, sống đời thanh hiến dân bước đi tha nhân, gọi tên danh Chúa đến luôn luôn về tình thương.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh cập nhật tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Sáng mùng 7 tháng 7 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết tiến trình hậu giải phẫu của Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục bình thường và tiến triển tốt đẹp. Đức Thánh Cha tiếp tục ăn uống đều đặn và không phải truyền nước biển nữa. Việc kiểm tra mô học xác nhận ngày bị chứng đại tràng bị thu hẹp nghiêm trọng vì các túi trên thành ruột có những dấu hiệu viêm trở thành xơ cứng. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết Đức Thánh Cha cảm động vì rất nhiều lời hỏi thăm và lòng quý mến Ngài nhận được trong những ngày này và bày tỏ lòng biết ơn vì sự gần gũi và những lời cầu nguyện cho Ngài. In Bratislava, Slovak. Slovak chào mừng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức cha Stanislav Zolensky, Tổng giám mục Bratislava, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovak, bày tỏ sự vui mừng của giáo hội công giáo địa phương vì Đức Thánh Cha Francisco đích thân thông báo cuộc viếng thăm của Ngài tại đây từ ngày 12 đến 15 tháng 9 tới đây. Tuyên bố chiều ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 7 vừa qua, sau thông báo của Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Zolensky nói rằng, tin này đến, trùng vào đại lễ Kính Thánh Cyrilo và Metodio mùng 5 tháng 7 là những vị truyền giảng đức tin tại Cộng hòa Tiệp và Slovak và dạy chúng tôi phải kính trọng Đức Giáo Hoàng. Nay chúng tôi lại được chào mừng người kế vị Thánh Phêrô tại Slovak. Đây sẽ là lần thứ tư một vị giáo hoàng đến viếng thăm Slovak, lần đầu tiên với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai hồi năm 1990, sau khi bức màn sắt bị sụp đổ. Hai cuộc viếng thăm sau đó cũng do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai hồi năm 1995 và năm 2003. Theo Đức cha Zolensky, nay một vị giáo hoàng lại đến thăm Slovak là một sứ điệp về sự nhạy cảm đối với những người đang ở ngoài lề xã hội, với những người khó khăn về vật chất và tinh thần. Cả Tổng thống đương nhiệm của Slovak, bà Zuzana Kaputova, cũng bày tỏ vui mừng vì Đức Thánh Cha Francisco nhận lời viếng thăm Slovak. Bà đã mời Ngài hồi tháng 12 năm ngoái, khi được Ngài tiếp kiến tại Vatican. Bà Kaputova nói rằng, sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với tất cả chúng tôi là một sứ điệp hòa giải và hy vọng trong thời điểm khó khăn chúng tôi đang trải qua. Đức Thánh Cha sẽ đến Cộng hòa Slovak chiều Chủ nhật 12 tháng 9 sau khi cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể tại Budapest, thủ đô Hungary. Ngoài thủ đô Bratislava, Đức Thánh Cha còn viếng thăm tại ba thành phố Brezov, Košice và Sastin cho đến ngày 15 tháng 9. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha có thể cần nghỉ ngơi khoảng một tháng trước khi có thể tổng du. Đức Thánh Cha Francisco cần nghỉ ngơi khoảng một tháng sau khi được giải phẫu ruột già trước khi mở lại các cuộc tổng du. Trên đây là nhận định của bác sĩ Jorge Baisali Fons thuộc khoa phẫu thuật tổng quát tại Bệnh viện Đại học Navarro của giám hạt tổng nhân Opus Dei bên Tây Ban Nha. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo La Razón ra ngày 6 tháng 7 vừa qua, bác sĩ Fons đã trình bày về loại bệnh như Đức Thánh Cha đang bị, một thứ bệnh thường thấy trong dân chúng, nơi những người từ 50 đến 60 tuổi trở lên, trong đó có khoảng 10% cần được giải phẫu. Về thời gian, Đức Thánh Cha có thể mở lại các cuộc tổng du. Bác sĩ Fons nhận định rằng, vấn đề ở đây không phải là các cuộc di chuyển cho bằng lý do du hành. Các cuộc tông du của Đức Thánh Cha thường có chương trình rất bận rộn. Vì thế, Ngài có thể cần một tháng nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, và cũng cần phải để ý đến tuổi cao của Ngài. Theo phòng báo chí Tòa Thánh, cuộc tông du tới đây của Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 tại Budapest và được tiếp nối với 3 ngày tại 4 thành phố ở Cộng hòa Slovak cho đến ngày 15 tháng 9. Tin Strasbourg, Pháp Quốc. Đức Hồng Y Parolin khẳng định, Âu Châu cần niềm tin nơi Thiên Chúa.
Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhận định rằng Âu Châu cần niềm tin nơi Thiên Chúa trong cuộc chiến chống mùa đông dân số. Đức Hồng Y Parolin cũng là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, nhấn mạnh điều này trong bài giảng thánh lễ lúc 4 giờ chiều, Chủ nhật, mùng 4 tháng 7 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa giáo phận Strasbourg, đền Pháp, nhân kỷ niệm 1.300 năm thánh nữ Odile qua đời. Trong thánh lễ, trước sự hiện diện của 1.400 tín hữu, Đức Hồng Y đã truyền chức giám mục cho Đức Cha Jean Rettinger, tụ bề trên tổng quyền hội thừa sai Paris, tân giám mục phụ tá giáo phận Strasbourg. Đức Hồng Y Parolin nói, Âu Châu cần hy vọng nếu muốn chấm dứt mùa đông dân số hiện nay. Mùa đông này chủ yếu là kết quả của cuộc khủng hoảng kinh tế hoặc xã hội, nhưng cũng là hậu quả sự suy yếu niềm hy vọng và ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Âu Châu cần niềm tin nơi Thiên Chúa là Cha, cần tin tưởng nơi tiềm năng của mình, nhất là tiềm năng tinh thần. Bài giảng của Đức Hồng Y Parolin phản ánh một bài diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 5 vừa qua, trong đó Đức Thánh Cha nói đến sự suy giảm số sinh tại nhiều nước Âu Châu. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Đức Bác Ái trong việc canh tân Âu Châu và nói rằng, Âu Châu cần Đức Bác Ái đặt ở vị trí trung tâm những quan tâm của mình, những người sống ngoài lề, sống trong nghèo đói hoặc bị loại trừ. Cần xử lý hiện tượng di dân trong sự khôn ngoan và nhìn xa trông rộng để có thể giúp những người nhập cư, hội nhập dễ dàng, biến những hoạt động này thành nguồn mạch những cơ may và tình huynh đệ, loại bỏ nguy cơ chia cách và những hiểu lầm. Do một nền văn hóa phủ nhận mọi người là anh chị em với nhau, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong thông điệp Fratelli Tutti. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội Siro Malaba hiệp nhất. Trong thư gửi hàng giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân thuộc giáo hội Công giáo Siro Malaba bên Ấn Độ, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi hãy đồng hành với dân Chúa và để cho sự hiệp nhất chiến thắng xung đột. Siro Malaba, với trụ sở tại bang Kerala, là một trong các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương hiệp nhất với Tòa Thánh và lớn nhất trong hai nghi lễ này tại Ấn Độ, với khoảng 3 triệu tín hữu. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc đến tầm quan trọng của sự thỏa thuận mà giáo hội này đạt được hồi năm 1999, thống nhất phục vụ Thánh giữa các xu hướng khác nhau trong giáo hội này, những người muốn duy trì phục vụ cổ kính và những người muốn canh tân và cập nhật. Nhưng hơn 20 năm đã trôi qua, giáo hội Siro Malaba vẫn còn bị đe dọa vì sự chia rẽ và xung đột trong vấn đề phục vụ. Đức Thánh Cha viết, hiệp định ấy là một bước tiến quan trọng để đạt tới sự ổn định bền vững hơn và tình hiệp thông giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự dấn thân của Thánh Gioan Phaolô thứ hai trong cuộc tông du tại Ấn Độ hồi năm 1986, đã khai mạc phục vụ Thánh đã được tù chính và đã phong trần phước cho cha Curiacose Elias Cavara và nữ tu Alfonsa Makathuban Dathu tại sân thể thao Nauru ở thành phố Kottayam. Hồi tháng 12 năm 1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã nâng giáo hội Siro Malaba lên hàng giáo hội do một vị tổng giám mục trưởng đứng đầu và bổ nhiệm Đức Hồng Y Anthony Barillara của giáo phận Ernakulam Angamali làm tổng giám mục trưởng đầu tiên, tức là tương đương với vị thượng phụ giáo chủ trong các giáo hội nghi lễ Đông Phương kỳ cựu. Thư của Đức Thánh Cha cũng có đoạn viết, mặc dù có một số khó khăn và phải liên tục phân định trong đời sống giáo hội của anh em, các quy luật đã được phê chuẩn để cử hành thánh lễ đã mang lại những hoa trái quan trọng, kể cả việc loan báo tin mừng tại những giáo phận thuộc các vùng truyền giáo, nơi mà toàn thể cộng đoàn hiệp nhất trong sự cầu nguyện an bình, giải thích sự đồng thuận liên tục của hàng giáo phẩm như một thành quả của Thánh Linh. Liên quan đến quy luật mới về phục vụ, gọi là Raja Kubana Taksa, Đức Thánh Cha nhắn nhủ toàn thể hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân hãy tiến tới sự đồng nhất trong việc cử hành thánh lễ để mưu ích lợi lớn lao hơn cho giáo hội. Và Đức Thánh Cha kết luận, xin Chúa Thánh Linh ban sự hòa hợp, tình huynh đệ giữa mọi thành phần giáo hội anh em, trong khi anh em làm việc để thi hành một quyết định của công nghị giáo hội. Tin Roma. Sau 16 tháng bị ngưng, cơ quan hành hương của Roma tái hoạt động. Sau 16 tháng bị tạm ngưng vì đại dịch, cơ quan hành hương của giáo phận Roma đã hoạt động trở lại với cuộc hành hương tại Thánh Địa từ ngày thứ Hai mùng 5 tháng 7 đến mùng 9 tháng 7 này. Đoàn hành hương gồm 21 người do Đức Hồng Y Enrico Ferrosi, nguyên là cha sở, giáo sứ đền Thánh Đức Mẹ tình yêu Thiên Chúa ở Roma hướng dẫn. Đoàn hành hương dừng lại ở Jerusalem, Bethlehem và Nazareth, gặp gỡ Đức Thượng Phụ Pier Battista Bizzambala của Giáo hội Công giáo Latin Jerusalem. Hôm thứ Tư mùng 7 tháng 7, đoàn hành hương cử hành thánh lễ tại đền thờ Mộ Thánh. Đức ông Remo Chiavarini, giám đốc cơ quan hành hương của giáo phận Roma nói rằng, thật là một niềm vui lớn được mở lại cuộc hành hương này, chúng ta được sự hưởng ứng và quan tâm lớn. Cha Giovanni Diallo, điều hợp viên các hướng đạo tại Thánh Địa thuộc cơ quan hành hương của giáo phận Roma nói rằng, chúng tôi muốn trở lại Thánh Địa sau hơn một năm bị tạm ngưng và đồng thời để kiểm chứng xem chúng tôi có thể trở lại viếng thăm các nơi thánh với tất cả sự an ninh hay không. Theo thông cáo của Bộ Du lịch Israel, từ đầu tháng 7 này, chính phủ địa phương mở cửa lại để đón các nhóm du khách và các tín hữu hành hương, tuy vẫn còn những hạn chế vì đại dịch chưa chấm dứt hẳn. Tin Liban. Tổng thống Liban cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì sáng kiến cầu nguyện cho Liban. Tổng thống Liban, tướng Michel Aoun, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Thánh Cha Francisco vì ngày suy tư và cầu nguyện cho Liban hôm 1 tháng 7 vừa qua, và khẳng định rằng nhân dân Liban thuộc mọi tôn giáo rất quý trọng tòa thánh, sẽ đáp ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng để cứu vãn quê hương như một kho báu cần được bảo tồn. Tổng thống Michel nói thêm rằng, Liban đang chờ đợi những người di tản trở về để cùng với họ loan báo sự hồi sinh của Liban từ những thất bại, đồng thời xác nhận rằng họ phục vụ quê hương và cùng nhau làm việc để phục hồi đất nước, bảo tồn sự thống nhất quốc gia như một hiên thuẫn tối thượng để bảo vệ quê hương. Tin Likasi, Congo. Một trung tâm y tế của các nữ tu ở Congo bị cướp. Một trung tâm y tế do các nữ tu công giáo đảm trách ở Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị bọn cướp 7 người, có võ trang tấn công, cướp bóc và hành hung các nữ tu. Trang mạng thời sự ở Congo đưa tin rằng, trong đêm 30 tháng 6, rạng sáng ngày 1 tháng 7 vừa qua, toán cướp võ trang đã đột nhập trung tâm y tế ở Kikola, trong Likasi, thành phố lớn thứ hai trong tỉnh Hòn Katanga. Theo Linh Mục Yvonne, cho sở giáo xứ công giáo ở Kikola, bọn cướp đã loại bỏ người canh gác, phá cửa, các tủ đựng đồ và vật dụng, hành hung các nữ tu và cướp đi nhiều vật dụng và mang theo két đựng tiền của trung tâm y tế. Sau nhiều tháng tương đối yên tĩnh, ngoại trừ vài vụ bất an, miền Katanga, đặc biệt là các thành phố như Lubumbashi, Likasi và Kasumba-Lesa lại lâm vào tình trạng bất an.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, con người sống trong cộng đồng xã hội cần phải ý thức mình thuộc về cộng đồng đó, và có trách nhiệm kiến tạo nên thiện ích của cộng đồng mình. Cũng vậy, mỗi người đều có quyền lợi và trách nhiệm tương ứng, mà một trong những quyền căn bản vốn gắn liền với phẩm tính của con người được gọi là nhân quyền. Nhân quyền gắn liền với phẩm giá của con người, và có thể nói nhân quyền đến từ Thiên Chúa, đấng sáng tạo nên con người. Tuy nhiên, vì sống trong xã hội, các quyền đó cần được nhìn nhận và được luật pháp bảo vệ. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về nội dung của nhân quyền, về tương quan giữa quyền và bổn phận, và về trách nhiệm thăng tiến công lý cũng như quyền con người trong cộng đồng xã hội. Nói một cách cụ thể, nhân quyền bao gồm những gì? Thưa, cơ bản nhất đó là quyền được sống và được bảo vệ an toàn. Quyền này hiện diện ngay từ thời khắc một sinh linh được thụ thai, vì từ thời điểm đó, một cá thể mới đã có địa vị của một con người riêng biệt. Kế đến là quyền được nói, tức là quyền tự do ngôn luận. Rồi quyền được tìm kiếm việc làm để nuôi thân và gia đình. Quyền được kết hôn và bắt đầu đời sống gia đình, sinh con và tự mình nuôi nấng con cái. Cũng vậy, quyền tự do tôn giáo, được tự do chọn lựa và thực hành một tôn giáo là một quyền rất quan trọng. Không ai được phép có bất kỳ ép buộc nào trong các vấn đề tôn giáo. Nói một cách tổng quát, chúng ta phải thừa nhận các quyền của con người trong tính toàn vẹn của nó, đồng thời phải bảo vệ quyền con người trước những xuyên tạc bóp méo dựa trên các hệ thống tư tưởng. Tất cả mọi người, đặc biệt chúng ta là các Kitô hữu, phải lên tiếng bênh vực khi nhân quyền bị vi phạm hay không được công nhận. Thực tế cho thấy hiện nay tại một số quốc gia, những quyền này vẫn chưa được hoàn toàn công nhận và tôn trọng, dẫu cho các quốc gia đó cũng có ký cam kết vào bản tuyên ngôn về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Vậy một khi chúng ta đã tuyên bố và công nhận con người có những quyền như vậy, thì họ có phải lãnh nhận trách nhiệm nào không? Hay nói cách khác, sự liên hệ giữa quyền và bổn phận là gì? Thưa, một người được công nhận và tôn trọng về nhân quyền, thì đồng nghĩa với việc họ cũng có bổn phận và chịu trách nhiệm công nhận và tôn trọng quyền tương ứng của người khác. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 trong thông điệp hòa bình trên thế giới đã nói, đòi hỏi quyền mà lại bỏ qua bổn phận hay chỉ thực hiện một nửa cũng giống như một tay xây nhà và tay kia phá bỏ. Nói cách khác, đang khi chúng ta được thừa hưởng nhân quyền, thì đồng thời cũng phải tôn trọng nhân quyền của người khác. Điều này phải được thực hiện không chỉ trên phương diện cá nhân với cá nhân, nhưng phải lên tới cấp độ cộng đồng với các cộng đồng và quốc gia với các quốc gia. Vậy làm thế nào có thể thăng tiến nhân quyền và quyền của các quốc gia hay các dân tộc? Thực tế cho thấy, hàng ngày trên khắp thế giới, đủ loại bạo lực từ diệt chủng, chiến tranh, lưu đày, đói khát và bóc lột vẫn đang diễn ra. Có những nơi, trẻ em bị bắt đi lính và bị ép phải giết người. Bên cạnh đó, các hình thức nô lệ mới vẫn phát triển không ngừng như buôn người, mãi dâm, ma túy, đã biến thành một ngành kinh doanh bất hợp pháp, nhưng lại đưa đến nguồn thu nhập béo bở hàng tỷ đô la cho các băng đảng. Trong đó có một số thế lực chính trị và chính quyền các cấp cũng nhúng tay vào. Trong bối cảnh này, Kitô hữu không được phép chỉ khẳng định nhân quyền khi quyền lợi của mình bị ảnh hưởng. Họ còn phải nhận ra rằng, chính họ cũng có nhiệm vụ bảo vệ và tăng quyền các quyền cơ bản của tất cả mọi người. Đến đây chúng ta hiểu được lý do vì sao giáo hội tự nhận lấy bổn phận thăng tiến nhân quyền trên toàn thế giới và duy trì nhân quyền ở mọi nơi và trong mọi tình huống. Nhưng trên hết, chúng ta phải thể hiện và tôn trọng nhân quyền ngay trong lòng giáo hội. Vậy, làm thế nào để công bằng và nhân quyền có thể được tôn trọng trên các quốc gia? Trước hết phải khẳng định rằng, không chỉ cá nhân, nhưng các dân tộc và các quốc gia cũng được tôn trọng nhân quyền và có quyền hưởng công bằng. Sự bất công xảy ra khi một nước bị xâm chiếm, chia cắt, biến thành nước chư hầu, bị bóc lột hoặc trở thành đối tượng khai thác của các nước mạnh hơn. Trên nguyên tắc, mỗi quốc gia đương nhiên có quyền tồn tại và độc lập, được quyền có ngôn ngữ và văn hóa riêng, quyền tự quyết và tự do chọn lựa đối tác trong hòa bình. Bên cạnh đó, nhân quyền phải được áp dụng ở mức độ cao nhất cho các quốc gia. Bằng cách này, hòa bình, sự tôn trọng và tình liên đới có thể thành hiện thực giữa mọi dân tộc trên thế giới. Dĩ nhiên cũng cần phải lưu ý rằng, chủ quyền độc lập theo luật quốc tế của một quốc gia cũng không được dùng như cái cớ để chính quyền các nước ấy chối bỏ, thậm chí đàn áp nhân quyền trong chính nội bộ của nước mình, hay để đàn áp các dân tộc thiểu số. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy tôn trọng nhân quyền, thể hiện qua việc tôn trọng danh dự người khác. Quyền của con người bao gồm những quyền cơ bản như quyền sống, quyền ngôn luận, quyền tự do tôn giáo, quyền lập gia đình, quyền kiếm việc làm. Những quyền này tự bản chất gắn liền với phẩm giá con người, nên chúng không thể bị tước đoạt hay chuyển nhượng. Bên cạnh đó, quyền lợi cũng luôn đi đôi với trách nhiệm. Đang khi người ta đòi quyền được tôn trọng, thì chính họ cũng phải tôn trọng quyền ấy nơi người khác. Kitô hữu chúng ta cần hiệp lòng với giáo hội để thúc đẩy nhân quyền, công lý và hòa bình trên thế giới giữa lòng các dân tộc. Trong bài tới, chúng ta sẽ mở rộng đề tài để tìm hiểu về quyền của con người trong tương quan với các vấn đề sinh học. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, vì là mùa hè và nhất là Đức Thánh Cha Francisco mới trải qua cuộc phẫu thuật ruột già hôm 4 tháng 7 vừa qua, nên trong tháng 7 này sẽ không có các buổi tiếp kiến chung vào thứ tư hàng tuần như mọi kỳ. Do vậy, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn một vài suy tư và học hỏi về thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco về tình huynh đệ nhân loại Fratelli Tutti, được ban hành ngày 4 tháng 10 năm 2020 tại SCC, Roma. Bài viết này có tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và tình huynh đệ nhân loại. Nhập đề và chương thứ nhất, thông điệp Fratelli Tutti. Ngày 13 tháng 3 năm nay là kỷ niệm đúng 8 năm tiểu giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco. Ngay từ đầu, Ngài chủ trương cải tổ giáo triều Roma và giáo hội công giáo hoàn vũ, đồng thời cố gắng bắt những nhịp cầu với các hệ phái Kitô và cả thế giới Hồi giáo. Những nỗ lực này được biểu lộ qua sự cổ võ tình huynh đệ nhân loại, với cao điểm là việc công bố thông điệp Fratelli Tutti, trưa ngày 4 tháng 10 năm 2020. Tựa đề của văn kiện này rút từ một thư của Thánh Francisco Assisi. Qua đó, Thánh Nhân đã ngỏ lời với tất cả anh em và đề nghị với họ một hình thức đời sống có hương vị tin mừng. Fratelli Tutti là thông điệp xã hội đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco và được coi như một tiếp nối tuyên ngôn tại Abu Dhabi về tình huynh đệ nhân loại như chính Ngài viết trong đoạn số 5 của thông điệp. Những vấn đề liên quan đến tình huynh đệ và tình bạn xã hội vẫn luôn là những quan tâm của tôi. Trong những năm gần đây, tôi đã nhiều lần nhắc đến các vấn đề ấy tại nhiều nơi. Tôi muốn thu thập trong thông điệp này nhiều điều tôi đã nói theo chiều hướng đó, và nay đặt chúng trong một bối cảnh suy tư rộng rãi hơn. Ngoài ra, thông điệp này thu góp và phát triển những đề tài lớn được trình bày trong văn kiện mà tôi đã ký kết với Đại Imam Hồi giáo Ahmed Antajid tại Abu Dhabi. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, Những trang trong thông điệp này không chủ trương tóm tắt đạo lý và tình huynh đệ nhân loại, nhưng dừng lại nơi chủ kích đại đồng của nó về sự cởi mở đối với tất cả mọi người. Tôi trao thông điệp xã hội này như một đóng góp khiêm tốn cho việc suy tư, để đứng trước nhiều cách thức hiện nay loại trừ hoặc cố tình không biết đến người khác. Chúng ta có thể phản ứng bằng một ước mơ mới về tình huynh đệ và tình bạn xã hội, không chỉ giới hạn vào lời nói mà thôi. Tôi viết thông điệp này đi từ những xác tín Kitô của tôi, những xác tín linh hoạt và nuôi dưỡng tôi. Nhưng tôi cố gắng trình bày làm sao để suy tư này cởi mở đối thoại với tất cả những người thiện chí. Vài đoạn trong chương 1. Thông điệp của Đức Thánh Cha có 8 chương, được chia làm 287 đoạn. Sau phần nhập đề, Ngài trình bày chương thứ nhất với tựa đề Những bóng tối của một thế giới khép kín, gồm 46 đoạn, trong đó Ngài nói đến những lèo lái và bóp méo những ý niệm như dân chủ, tự do, công lý, sự mất cảm thức về xã hội và lịch sử, sự ích kỷ và không quan tâm đến công ích, ưu tiên theo đuổi lợi lộc trong nền kinh tế thị trường và văn hóa gạt bỏ, nạn thất nghiệp, kỳ thị chủng tộc, nghèo đói, sự chân lật quyền lợi và những sai trái như nạn nô lệ, buôn người, phụ nữ bị áp bức và buộc phải phá thai, nạn buôn bán cơ phận con người. Đó là những vấn đề hoàn vũ, đòi phải có những hoạt động ở bình diện hoàn cầu. Đức Thánh Cha cũng báo động chống một thứ văn hóa bức tường, tạo điều kiện cho sự lan tràn các tổ chức bất lương mafia, nuôi dưỡng sợ hãi và cô đơn. Ngoài ra, ngày nay có tình trạng suy thoái về luân lý đạo đức. Một cách nào đó, có sự góp phần của các phương tiện truyền thông, làm suy giảm sự tôn trọng tha nhân và loại trừ mọi thứ liêm sỉ, tạo nên những cái vòng tiềm thể bị cô lập và tự tham chiếu chính mình, trong đó tự do là một ảo tưởng và đối thoại không có tính cách xây dựng. Mơ ước Âu Châu Hiệp Nhất bị đe dọa tàn vỡ. Đi vào chi tiết hơn về những bóng tối cản trở tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Trước hết, Đức Thánh Cha đưa ra nhận xét về sự hiệp nhất Âu Châu bị đe dọa tan vỡ, và Ngài viết rằng, các vị sáng lập Liên Hiệp Âu Châu mơ ước một Âu Châu hiệp nhất, có khả năng nhìn nhận các căn cội chung và vui mừng vì những khác biệt tại đại lục này. Họ sẽ tính mạnh mẽ, mong muốn một tương lai dựa trên khả năng làm việc chung với nhau để khắc phục những chia rẽ và tạo điều kiện cho hòa bình và hiệp thông giữa mọi dân tộc thuộc đại lục này. Nhưng hiện đang có những dấu hiệu thụt lùi. Người ta khơi lên những cuộc xung đột cũ, sự tái sinh của chủ nghĩa khép kín, cày cú và hiếu chiến tái xuất hiện. Tại một số nước có ý tưởng về sự thống nhất dân tộc và quốc gia, thấm nhiễm những ý thức hệ khác nhau, tạo nên những hình thức ích kỷ và đánh mất cảm thức xã hội, được che đậy bằng chủ trương gọi là bảo vệ quyền lợi quốc gia. Thực dân hóa và ý thức hệ. Đức Thánh Cha cũng tố giác những hình thức mới thực dân hóa, làm cho các dân tộc đánh mất truyền thống của mình, sau cùng bị lệ thuộc về ý thức hệ, kinh tế và chính trị. Những thành ngữ như dân chủ, tự do, công bằng, hiệp nhất bị lèo lái và bóp méo, dùng chúng như dụng cụ để thống trị, như những tiêu đề trống rỗng nội dung để biện minh cho bất kỳ hành động nào. Kinh tế không nhắm con người toàn diện. Đức Thánh Cha nhắc đến những quy luật kinh tế tuy hữu hiệu cho việc tăng trưởng, nhưng không có hiệu năng như thế đối với sự phát triển con người toàn diện. Của cải gia tăng, nhưng không có sự công bằng, và thế là nảy sinh những thứ nghèo mới. Khi nói thế giới tân tiến đã giảm bớt nghèo đói, người ta đo lường điều này theo những tiêu chuẩn thuộc thời đại khác, không thể so sánh với thực tại hiện nay. Các nhân quyền không được coi là phổ quát đầy đủ. Đức Thánh Cha than phiền rằng, mặc dù cộng đồng quốc tế đã thông qua nhiều hiệp định để chấm dứt nạn nô lệ dưới mọi hình thức, và khởi sự nhiều chiến lược để bài trừ hiện tượng này. Nhưng ngày nay vẫn còn hàng triệu người, trẻ em, người lớn nam nữ thuộc mọi lứa tuổi, bị tước đoạt tự do và buộc phải sống trong những điều kiện tương tự như nô lệ. Ngày nay cũng như trước kia, nơi căn cội của nạn nô lệ, có một quan niệm về con người, qua đó người ta chấp nhận có thể đối xử với con người như một đồ vật. Những mạng lưới tội ác khéo léo sử dụng các kỹ thuật tin học tiên tiến để trải mồi các em, và thậm chí cả các em rất trẻ ở các nơi trên thế giới. Sự sai trái không có giới hạn khi phụ nữ bị bó buộc phá thai. Một hành vi ghê tởm đi tới độ bắt cóc người với mục đích bán cơ phận của họ. Tất cả điều ấy khiến cho nạn buôn người và những hình thức nô lệ khác trở thành một vấn đề thế giới, đòi phải được nhân loại nghiêm túc ý thức trong toàn bộ. Vì cũng như các tổ chức tội phạm dùng các mạng hoàn cầu để đạt tới những mục tiêu của họ, thì hoạt động để đảm bảo hiện tượng này cũng đòi hỏi nỗ lực chung và hoàn cầu từ phía các tác nhân của xã hội. Hỗ trợ các xã hội gia tăng. Đức Thánh Cha nhận xét, trong thế giới hiện nay, người ta chạy mà không có một hướng đi chung, người ta hô hấp một bầu không khí, trong đó sự cắt quãng giữa ám ảnh lo cho an sinh của mình và hạnh phúc chung của nhân loại dường như ngày càng sâu rộng hơn, đến độ làm cho người ta nghĩ rằng giữa cá nhân và cộng đoàn nhân loại từ nay có một sự ly cắt thực sự. Vì cảm thấy phải sống chung với nhau là một chuyện, nhưng quý chuộng sự phong phú và vẻ đẹp của những hạt giống cuộc sống chung phải được tìm kiếm và vun trồng lại là chuyện khác. Chống di dân. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng, có người chủ trương chống di dân và giới hạn viện trợ cho các nước nghèo, và họ đề ra chính sách kiệt ước. Lập trường này khó có thể bênh vực được, và bao nhiêu sinh mạng bị sâu xé. Nhiều người trốn chạy chiến tranh, bắt hại, thiên tai. Những người khác có quyền tìm kiếm cơ may cho bản thân và gia đình. Họ mơ ước một tương lai tốt đẹp hơn, và mong ước kiến tạo những điều kiện để hình thành tương lai ấy. Có những người khác bị thu hút vì văn hóa Tây Phương, bị ảo tưởng và thất vọng nặng nề. Những tay buôn người vô lương tâm thường liên hệ tới những tổ chức buôn bán ma túy và vũ khí, khai thác sự yếu thế của những người di dân. Cần tái khẳng định quyền không phải xuất cư, nghĩa là có được những điều kiện ở lại quê hương của mình. Các nước mà những người di cư tìm đến thường có thái độ sợ hãi bài người nước ngoài. Các chính trị gia lợi dụng tâm trạng này vào những mục tiêu chính trị. Những người di dân thường bị coi là không xứng đáng để tham gia vào đời sống xã hội như những người khác, và người ta quên rằng di dân cũng có cùng nhân phẩm như bất kỳ người nào khác. Và Đức Thánh Cha cảnh giác. Không thể chấp nhận được điều này là các Kitô hữu chia sẻ não trạng và những thái độ ấy, và nhiều khi họ coi đó là tiêu chuẩn ưu tiên để chọn lựa chính trị, bỏ phiếu cho ứng viên, thay vì theo sát tín sâu xa do đức tin của mình là phẩm giá bất khả nhượng của mỗi người, bất luận gốc gác, màu da và tôn giáo, và luật tối thượng là tình yêu huynh đệ. Cùng mơ ước. Đức Thánh Cha Francisco biết rõ những điều ngài trình bày trong thông điệp Fratelli Tutti, sự cổ võ một nhân loại sống thực tình huynh đệ và tình bạn xã hội là một giấc mơ lớn, đi ngược với thực tại nhiều khi đen tối của xã hội nhân loại. Nhưng ngài xác tín rằng, nếu đó là mơ ước của một người thì chỉ là ảo tưởng, nhưng nếu tất cả mọi người cùng mơ ước thì nó là điều rất đẹp và có hy vọng trở thành thực tại. Vì thế, trong đoạn số 8 của thông điệp, Đức Thánh Cha viết, tôi rất mong muốn trong thời kỳ chúng ta đang sống đây, nhờ nhìn nhận phẩm giá của mỗi người, chúng ta có thể làm tái sinh nơi tất cả mọi người một khát vọng của toàn thế giới về tình huynh đệ. Giữa tất cả mọi người, đây là một bí quyết rất đẹp để mơ ước và làm cho đời sống chúng ta thành một cuộc phiêu lưu đẹp đẽ. Không ai có thể đương đầu với cuộc sống một cách lẻ loi, cần có một cộng đoàn nâng đỡ chúng ta, giúp đỡ chúng ta, trong đó chúng ta giúp nhau nhìn về đàng trước. Cùng nhau mơ ước, đó thực là một điều quan trọng dường nào. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con nhận biết Ngài qua những người anh em nghèo cơ bần. Xin cho con nhận biết Ngài qua những người ăn xin lần đây đó. Xin cho con nhận thấy rõ Ngài qua hình anh em bê thơ. Chân không đi trên sỏi đá, ước mơ tìm được mái ấm nhà êm. Ngài luôn bên con mà con đâu biết gì. Ngài luôn bên con qua những người rất thân yêu. Ngài luôn bên con mà con đâu biết gì. Ngài luôn bên con dù những lúc con lỗi lầm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày kia có một đăng viện phụ công giáo tìm đến một vị tu sĩ Ấn giáo tại chân núi Himalaya. Với tất cả ưu tư phiền muộn, vị đăng viện phụ trình bày về tình trạng bi đát của tu viện do ông điều khiển. Trước kia, tu viện này là một trong những trung tâm công giáo thu hút không biết bao nhiêu khách hành hương. Nhà nguyện lúc nào cũng vang lên tiếng ca hát của các tu sĩ và giáo dân đến từ khắp nơi. Các căn phòng lúc nào cũng có người ở. Nay tu viện như trở thành một ngôi chùa trống vắng. Làn sóng những người trẻ tìm đến tu viện hầu như tắt lịm. Nhà nguyện vắng vẻ kể ra người vào. Một số nhỏ tu sĩ còn lại sống trong uể oải, buông thả. Vị viện phụ muốn hỏi nhà tu sĩ Ấn giáo đâu là nguyên nhân đưa đến tình trạng này. Phải chăng vì một tội lỗi tày đình nào đó mà bàn tay Chúa đã đè nặng trên cộng đoàn? Sau khi nghe Đức viện phụ kể lể, vị tu sĩ Ấn giáo mới ôn tồn nói, cái tội đã và đang xảy ra trong cộng đoàn đó là tội vô tình. Vị tu sĩ Ấn giáo mới giải thích như sau, Đấng cứu thế đã cải trang thành một người giữa chư vị, nhưng chư vị đã vô tình không nhận ra Ngài. Nhận được lời giải thích của vị tu sĩ Ấn giáo, Đức viện phụ mới hối hả trở về tu viện. Trong lòng ông không khỏi miên man đặt câu hỏi rằng, ai là người được Đấng cứu thế đang mượn hình dáng để trở lại với loài người? Cả tu viện chỉ có tất cả không đầy 10 người. Đấng cứu thế không thể là chính ông, vì ông tự biết mình cũng là một con người tội lỗi yếu hèn. Nhưng ông cũng không biết rõ các tu sĩ khác trong tu viện có người nào toàn vẹn để Đấng cứu thế mượn lấy hình dáng. Thế nhưng ông vẫn tin theo lời của vị tu sĩ Ấn giáo để xác quyết rằng Đấng cứu thế đang cải trang thành một người nào đó trong cộng đoàn. Với niềm xác tín ấy, ông quy tụ tất cả các tu sĩ lại và loan báo cho mọi người biết rằng Đấng Cứu Thế đang cải trang thành một người trong nhà. Đôi mắt của mỗi người mở to và ai cũng bắt đầu dò xét từng người trong nhà. Chỉ có điều chắc chắn là bởi vì Đấng Cứu Thế đã cải trang cho nên không ai có thể nhận ra Ngài được. Thành ra mỗi người trong nhà đều có thể là Đấng Cứu Thế. Từ đó ai ai cũng đối xử với nhau như đối xử với chính Đấng Cứu Thế. Không mấy chốc, bầu khí yêu thương, huynh đệ, sức sống và niềm vui đã trở lại với tu viện. Sự thánh thiện ấy không mấy chốc được đồn thổi đi khắp nơi. Các tín hữu từ khắp nơi trở lại tu viện để tĩnh tâm và cầu nguyện. Và rồi nhiều người trẻ cũng tìm đến gõ cửa nhà dòng. Quý vị và các bạn thân mến, Đấng Cứu Thế đã cải trang thành một người giữa chư vị, nhưng chư vị đã vô tình không nhận ra Ngài. Vâng, vô tình là cái tội của con người. Vì vô tình nên chúng ta không nhận ra Chúa trong người anh em nghèo khó. Vì vô tình nên chúng ta không nhận ra Chúa trong những người đang chịu áp bức bất công. Vì vô tình nên chúng ta không nhận ra Chúa trong những tâm hồn cô đơn sầu khổ. Vì vô tình nên chúng ta không nhận ra Chúa trong những người anh em đang gây cho mình sự phiền muộn bất hòa. Do vậy, nếu chúng ta nhìn nhau và đối xử với nhau như đối xử với chính Chúa Giêsu, thì thế gian này sẽ không là bể khổ của những gian dối, lọc lừa, bất công, bạo lực, hận thù và ghen ghét. Thiên Chúa đã ân ban cho con người mang hình ảnh cao quý của Ngài, thế nhưng con người đã không nhận ra Thiên Chúa trong đồng loại của mình, và đó là nguyên do của chiến tranh, bất hòa và tội lỗi. Đức Thánh Cha Francisco cho rằng, không nhận ra con người là hình ảnh của Thiên Chúa thì đó là một sự phạm thánh, một sự ô uế, một hành vi xúc phạm tồi tệ nhất mà con người có thể làm đối với đền thờ và bàn thờ. Mỗi một con người, dù xuất thân là địa vị sang hèn, cao thấp, tội lỗi hay thánh thiện thế nào, cũng đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Nếu chối bỏ họ, thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp được Thiên Chúa. Thiên Chúa không ủng hộ chủ nghĩa vô thần của những người phủ nhận hình ảnh Thiên Chúa đã in sâu trong mỗi con người. Thái độ vô thần đó có ở mọi thời đại. Đó là tôi tin Thiên Chúa, nhưng tôi xa lánh tha nhân và tôi cho phép mình thù ghét người khác. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa trong mỗi người anh em đang sống chung quanh chúng con. Nếu không, chúng con chỉ là kẻ vô thần thực hành khi không nhận ra tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa. Amen.
Xin cho con nhận biết Ngài qua những người anh em nghèo cớ bần. Xin cho con nhận biết Ngài qua những người ăn xin lần đây đó. Xin cho con nhận thấy rõ Ngài qua hình anh em đề thơ. Chân không đi trên sỏi đá, ước mơ tìm được mái ấm nhà êm. Con nhận thấy rõ ngày qua hình ảnh em đê thơ, chân không đi trên sỏi đá, ước mơ tìm được mái ấm nhà em.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.